những tướng hảo quang minh cùng hóa Phật đó vô cùng, nói không thể xiết. Hành giả chỉ nên thành kính nhớ tưởng, khiến cho tâm nhãn được thấy. Ở phần trên, tức là những cái tướng hảo mà mới vừa diễn tả ở phía trên đó, tức là Lật Tăng 38 là vô lượng thọ Như Lai có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, và mỗi vẻ đẹp có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. 84.000 tướng, rồi mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, rồi mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Quý vị cứ nhân 3 lần 84.000. Nhưng mà thật sự 84.000 này cũng chỉ là số tượng trưng cho nhiều thôi, chứ không phải là đúng 84.000. Thì nó rất nữa là nói là nó là tượng trưng cho cái số rất là nhiều. 84.000 này tượng trưng cho số nhiều vô lượng. Này thiền đạo nói như vậy, nếu muốn quán tưởng khó mà quán hết, sự trang nghiêm vi diệu vượt quá cảnh phàm, tuy chưa thấy trước mắt, phải thường nhớ niệm khiến tâm nhãn được thấy. Được cái trang kế: thấy được tướng này, tất thấy tất cả chư Phật mười phương. Vì thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Tu phép quán này gọi là quán thân tất cả chư Phật. Và vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Tâm Phật là tâm đại từ bi, dùng vô duyên từ nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Cái câu này rất là sâu sắc. Mà ngài thiền đạo, đời ngài thiền đạo đó, tức là khoảng 680 thì ngài giải rất là sơ lược, chỉ có giải chút xíu như này. Nhưng mà đến ngài khoảng 700 năm sau, tức là đến nhà Minh đó, các ngài tổ sư biện luận với thiền tông, lúc cái chỗ này nó rất là chi tiết. Lúc đó nó đem pha ra là những cái giáo thuyết về Hoa Nghiêm, về Pháp Hoa để mà biện luận bên thiền tông. Còn lúc đó thiền tông và Tịnh Độ Tông chưa có sự cạnh tranh, cũng chưa có sự mà nghĩa là mình kêu nó là hiềm khích đó, nó chịu nặng nề chút. Thì lúc này Đức ngài thiền đạo rất là nhẹ nhàng, không cần thấy phải giải thích gì nhiều. Bởi vì lúc đó cái đời mà nhà Minh là 700 năm mà sau ngài thiền đạo là họ cứ nói là vấn đề mà pháp môn niệm Phật là chuyên môn đi tìm Phật ở ngoài, pháp môn là tầm thường này nọ. Là mấy ngày tổ sư thiện tịnh độ rất là bực mình, mới là vận dụng tất cả những sự hiểu biết về giáo lý để mà biện luận lại với các ngài thiền tông. Khi thấy được tướng này đó thì thấy tất cả chư Phật mười phương, tức là chỉ cần thấy một Phật thôi. Khi mà tưởng được một Đức A Di Đà thì tức là thấy được tất cả chư Phật. Bởi vì Đức A Di Đà là pháp giới tạng thân, tức là căn bổn của các Phật. Bởi tất cả chư Phật đều là vô lượng thọ và vô lượng quang, thành đến Đức A Di Đà tức là chư Phật. Mà khi mà niệm Phật mà đến khi thấy được tất cả chư Phật đó thì gọi là niệm Phật tam muội. Khi mà vào tam muội là cảnh giới này là cảnh giới định, mà vừa định mà vừa tuệ nữa. Ở đây nó khi mà quán thân Phật, tức là không phải là thấy được thân Phật không, và vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Tức là cái là gì? Theo nhà thuật ngữ thiền tông kêu là khai ngộ. Thành ra bên Tịnh Độ Tông nói ông thấy cái câu kinh này không, vì thấy Phật thân mà cũng thấy được Phật tâm, mà thấy được Phật tâm tức là khai ngộ gì đó. Tại sao mấy ông cứ nói là pháp môn tưởng niệm Phật là pháp môn rất là tầm thường, mà tâm Phật là cái gì? Đâu có gì khác lạ gì đâu, là tâm đại từ bi chứ không có gì hết. Dùng vô duyên từ nhiếp tất cả chúng sinh, vô duyên từ có bốn loại từ bi. Pháp duyên từ là của tâm Bồ Tát, đến vô duyên từ là tâm chư Phật. Tức là sao vô duyên này không phải là không phải là vô duyên là không có duyên, mà vô duyên này là các ngài không phan duyên với mình, không có cần nghĩ đến mình, mà tự nhiên nó có cái tác dụng là nó nhiếp độ mình. Đó gọi là vô duyên từ, từ bi mà nó không có duyên vào chỗ nào hết, mà nó làm Phật sự tất cả các nơi, gọi là vô duyên từ. Chứ không phải chữ vô duyên của mình dùng hàng ngày, không phải vậy. pháp duyên từ là của các vị Bồ Tát. Rồi thì có ngài giải thích cũng sơ lược, nhân sự tu quán được thấy chư Phật mười phương, vì thấy được chư Phật cho nên chứng được niệm Phật tam muội. Mà cái này đó là khi quý vị mở mắt, nhắm mắt, đi, đứng, nằm, ngồi đều thấy chư Phật hiện tiền. Chỉ quán tưởng một Phật, tức là quán tưởng tất cả Phật. Do thấy được thân Phật cho nên cũng thấy được tâm Phật. Tâm Phật lấy từ bi làm thể tánh, dùng tâm từ bình đẳng này rộng nhiếp tất cả chúng sinh. Rồi khi cái đời ngài thiện đạo này không có hoàn luận nhiều, sau này pháp tướng tông rồi thiền tông rồi cái gì đó lý luận rất là phiền toái. Rồi kế tiếp là quán như thế, khi xả báo thân sẽ vãng sanh về trước chư Phật được vô sanh nhẫn. Ở đây nói rõ ràng là quán như thế, tức là quán như vừa mô tả kỳ độ phía trên đó, thì khi đến mình xả báo thân, tức là mình khi mình lâm chung á, mình mất đi á, thì mình sẽ vãng sanh. Mà cái này rõ ràng nói là về trước chư Phật, tức là bất cứ Phật nào mình muốn đến là mình đến, chứ không riêng gì Đức A Di Đà. Thế dù đến lúc mình lâm chung bây giờ, đương nhiên mình khởi thì mình muốn về Đức A Xuất, mình muốn về Đức Dược Sư, mình muốn về cõi bất cứ cõi Phật nào, mình đều được về đến chư Phật đó. Thành ra đây là cái công năng vô cùng của cái niệm Phật tam muội. Nhưng mà đây tại vì tại sao cứ nhắc đi nhắc lại A Di Đà là để cho mình có đối tượng này nó quán chiếu. Cho nên người trí, tức là người trí là những người tu pháp môn này nè, phải hệ niệm. Hệ là buộc vào, niệm là nhớ tưởng, rồi quán kỹ tức là quán sát tinh tế, tỉ mỉ, tường tận Phật vô lượng thọ. Muốn quán Phật vô lượng thọ phải từ một tướng hảo mà đi vào, tức là không có nhìn quán toàn thân một lúc được, bởi vì như vậy rất là khó quán, mà phải tìm một tướng nào mà mình cảm thấy thích hợp để mà dùng cái đó làm cái khó quán thứ nhất. Từ từ quán vào, rồi khi mà quán được thành tựu một tướng thì từ từ các tướng khác tự nhiên nó hiện ra. Trong kinh này đề nghị mình trước tiên phải quán tưởng tướng lông trắng giữa đôi mày cho cực rõ ràng, tức là bạch bạch hào tướng quang. Đây thì dĩ nhiên là đây là cái đề nghị của kinh thôi. Thì giả sử mình thấy được cái tướng nào mình cảm thấy thích hợp thì mình dùng tướng đó mình quán, phải không? Ví dụ như mình có thể quán lỗ mũi, lỗ tai hay là bất cứ chỗ nào mình nghĩ là có cái năng lực mình quán thì mình quán cái đó trước cũng được. Nhưng mà ở đây họ đề nghị là nên quán tướng lông trắng giữa cái đôi mày cho cực rõ ràng. Khi thấy được tướng bạch hào, khi nào mà quán tưởng thành tựu rồi đó, tự nhiên 84,000 tướng tốt sẽ hiện ra. Tức là khi một tướng vừa hiện ra thì 84,000 tướng khác cũng hiện ra đồng thời. Và thấy được Phật A-di-đà, tức thấy vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Tức là khi mình quán được A-di-đà rồi thì tự nhiên các đức Phật khác đều thấy. Bởi vì thật sự các Phật đều có một thân thôi, tức là pháp giới tạng thân cùng một pháp thân. Còn cái hóa thân hay là cái báo thân là cái sự ứng hiện của cái pháp thân mà thôi. Thành ra trong cái pháp thân đó, tùy cái duyên chúng sinh muốn thấy Đức A-di-đà thì tự nhiên Đức A-di-đà hiện ra. Người nào có duyên với Đức A-xúc thì Đức A-xúc hiện ra. Người nào có duyên với Đức Quan Thế Âm thì tự nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra, cùng là một cái thân của tất cả chư Phật. Mà khi thấy được chư Phật như vậy thì tự nhiên chư Phật hiện tiền thọ ký, tức là chắc chắn mình sẽ thành tựu Phật quả trong tương lai. Đây là môn tưởng tất cả tướng nơi sắc thân thuộc về pháp quán thứ 9, tức là đây là quán chân thân của Đức A-di-đà, pháp quán thứ 9. Quán như thế gọi là chánh quán, nếu tướng sai khác là tà quán. Khi mình tướng thân Phật mà tự nhiên mình thấy cái gì đó hiện ra, ví dụ như tự nhiên quán thấy cái nhà sàn, hay là tự nhiên thấy một cái dinh thự cung điện nhà vua, hay là cái gì đó, hay cung nữ, tự nhiên thấy một người mỹ nữ hiện ra, ví dụ thì là tà quán. Hay tự nhiên nghe tiếng tụng kinh không dứt, hay tự nhiên nghe tiếng âm đi bắt người hùng nha, đó là chuyện quán lý vô lý. Mình đang quán tưởng được Phật mà đứng không nghe tiếng niệm âm đi bắt người hùng, hoàn toàn sai khác. Mặc dù cũng giống như tướng thật có, nhưng mà thật sự nó không phải, là thì nó là tà tại vì nó hợp nhân và quả không hợp nhau. Mình đang muốn thấy Phật mà tự nhiên nghe tiếng niệm chú thì không phải. Chứ đừng gửi ông gì ông người ta chắc đúng, mình cảm ứng quan tham chưa chắc. Chân thân Đức Phật cao vời, bạch hào như năm núi tu di, tùy căn cơ chúng sinh mà hóa độ, ánh sáng nhiếp thọ kẻ hữu duyên. Nay muốn hàm linh quy mãn, chuyên tâm tu quán nương vào hoàng nguyện của Phật mà đều được vãng sanh cực lạc. Đây là lời chú của ngài Thiền Đạo. Rồi bây giờ kế đó quán thân của ngài Quán Thế Âm, bây giờ cầu Quán Thế Âm tướng hảo như thế nào. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, sau khi thấy Phật vô lượng thọ rõ ràng rồi, là nên quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm đã thấy được Phật. Hành giả muốn quán tiếp thì quán tưởng ngài Quán Thế Âm. Tại sao? Nếu mà thấy Phật rồi, được chư Phật hiện tiền thọ ký rồi, thì thôi ngừng lại đi, việc gì phải quán tưởng thêm Đức Quán Thế Âm. Tại sao? Quán thật tức là đã quán được chị sư phụ rồi, là bảo đảm bản sanh được, còn cực nhọc chi mà quán thêm Đức Quán Thế Âm chí. Có ý kiến gì không? Thật sự là không cần quán. Tại vì ở đây muốn cho cái người nào có duyên với Quán Thế Âm, có thể người đó họ không quán được tướng A Di Đà, nhưng mà họ có duyên với Đức Quán Thế Âm thì họ quán cái thân của Đức Quán Thế Âm, và đồng thời mô tả cái thân của Quán Thế Âm để cho người khác, những người tu Pháp Môn Tịnh Độ cảm thấy ngưỡng mộ thần lực vô lượng của ngài Quán Thế Âm. Đây là bắt đầu giảng chi tiết về cái thân của ngài Quán Thế Âm. Vị đại sĩ này, đại sĩ là thường thường dùng chung cho các Bồ Tát, rồi đại sĩ, thân cao 80 muôn ức na do tha do tuần. 80 muôn rồi nhân thêm ức rồi nhân thêm na do tha do tuần. À, mình không tưởng tượng nó cao, nó lại không có thể nào dùng cái phàm nhãn mà nhìn được, hoặc là ngay thiên nhãn cũng chưa chắc. Sắc tử kim, thường thường mình người tàu á, nhưng mình thấy cái tự trên thờ trên bàn á thì họ làm hoàng kim, tại là tàu thì họ da vàng nhạt nhạt thì nó tưởng tượng hoàng kim. Nhưng mà người Ấn Độ da họ tím tím nâu nâu là họ tử kim. Tử kim nó là da nâu á, da nâu mà nó bóng lên, nó đen bóng lên theo kiểu mà giống như người mấy Ấn Độ hoặc là mấy người da đen á. Thì nó từ mình cứ tưởng tượng Đức Phật là màu vàng hay là cho, nhưng mà Đức Phật nhiều khi hiện tướng da đen. Viên quang nơi đầu của Bồ Tát, tức là cái hình học phía sau này nè, viên quang mỗi phía đều rộng 100.000 do tuần, tức là viên quang này nhỏ hơn của Phật chỉ có rộng 100.000 do tuần thôi. Mà trong viên quang có 500 hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, mà mỗi hóa Phật đều có 500 hóa Bồ Tát, tức là chỉ có 500 hóa Phật à. Mỗi Phật có 500 hóa Bồ Tát thì có 25.000 Bồ Tát à, vậy thì ít chưa. Trong khi Đức Phật cái viên quang ngài lớn vô lượng vô biên mà, vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ Tát ở trong đó, thành ra viên quang của ngài Quán Thế Âm thực sự nhìn ra thì nhỏ quá, quá nhỏ. Và vô lượng chư thiên làm thị giả, trong thân quang của Bồ Tát hiện tất cả sắc tướng ngũ đạo chúng sinh. Tức là đây cái viên quang của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó, khác với Đức viên quang Đức Phật, là viên quang Đức Phật không có hiện cái chúng sinh ngũ đạo. Tức là ngũ đạo này đó, Atula này có thể tính trong ngũ đạo này, thành ra từ trời cho đến địa ngục, tức là trong đó đủ các tướng chúng sinh hiện trong đó. 25.000 Bồ Tát, 500 hóa Phật và vô lượng chư thiên cùng sắc tướng của ngũ đạo chúng sinh hiện trong cái viên quang của ngài. Bồ Tát đầu độ thiên quang bằng chất báu Tỳ Lăng Già Ma Ni, tức là ngày đội một cái thiên quang, tức là cái mũ á, quang là cái mũ, phải kêu là thiên quang là bởi vì nó rực rỡ trang nghiêm như ở cõi trời, thì là cái thiên quang, thiên đây là trời. Chất báu Tỳ Lăng Già Ma Ni, tức là Tỳ Lăng Già Ma Ni là một cái loại ma ni quý, là Tỳ Lăng Già Ma Ni. Mà trong thiên quang đó có một hóa Phật đứng cao 25 do tuần, tức là trước thường thường mình thấy trên cái mũ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn có đi vị hóa Phật đứng, thì cái ngày này chỉ cao 25 do tuần, hiện tượng phước Phật chút xíu. Hả? Không, năm giao tuần so với là 100.000 giao tuần thì nó đâu có là những giống hạt cát. Thành ra có nhiều khi những con số này nó không cân xứng, nhiều người thắc mắc. Thành ra mình nghĩ là nó chỉ là con số tượng trưng thôi, chứ không phải là đo đúng như thật. Hoặc là cái người, nhiều người họ nghĩ rằng có thể cái người mà dịch hoặc là người chép lại nó, họ thì họ có thể họ ghi lầm con số, chứ không phải là 25 giao tuần. Không, 25 giao tuần đâu có cao, có vài trăm cái số mà. Quán Thế Âm đại sĩ, đại sĩ đôi khi là kêu là khai sĩ nữa. Khai tức là khai mở, cái người có khai mở con đường về Phật đạo cho mình kêu là khai sĩ. Đại là lớn, mặt như sắc vàng diêm phù đàm. Cái thân đó thì tím, mà cái mặt thì vàng. Vàng diêm phù đàm là một loại gì vàng? Thầy nghĩ cũng không phải là màu vàng theo kiểu hoàng kim đâu. Sắc vàng diêm phù đàm, mình cũng chưa thấy diêm phù đàm như thế nào, nhưng mà nghe nói là nó sáng hơn là cái vàng của mình hiện giờ mình đang thấy. Tướng bạch hào giữa đôi mi, có đủ sắc thất bảo. Tức là cái bạch hào đây nè, nó có 7 cái bấu mà chiếu ra 84.000 thứ quang minh. Tiếng là 4.000 loại ánh sáng khác nhau, mà mỗi ánh quang minh có vô lượng vô số 100.000 hóa Phật. Cái này lạ là ở trong cái hào quang đó, tức là ở trong cái viên quang đó, thì chỉ có 500 hóa Phật nè. Mà trong cái hào quang, tức là hào quang đây nè, nó chiếu ra như nè, thì nó là hiện vô lượng Phật ở trước mặt. Đó là tại sao biết không? Tại sao đây, ở đây mấy trăm hóa Phật mà trong đây khi hiện ra thì vô lượng hóa Phật trước. Thì cái này là hiện ra là như là chiếu tới như vậy. Đó là cái công dụng cứu độ chúng sinh, là ngày từ đó mà biến ra bao nhiêu cái chư Phật để mới làm Phật sự. Cái này là cái thể, cái này là cái dụng. Rồi mỗi hóa Phật lại có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả. Các hóa Bồ Tát này biến hiện tự tại đầy khắp mười phương. Đã nói tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà làm Phật sự nhiều là bởi vì có cái lực, cái công dụng này. Tức Ngài có thể biến thành vô lượng Phật. Mỗi pho Phật có vô lượng hóa Bồ Tát. Thành ra hóa Bồ Tát là gì? Chính là thân của Ngài Quan Thế Âm thôi, không phải người khác. Tức là có trăm triệu 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 tỷ 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 vô lượng biêu các tư Bồ Tát, hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát đến khắp mười phương. Thành ra mình kêu Quán Thế Âm Bồ Tát và tự thể hiện ra liền. Mình kêu Quán Thế Âm Bồ Tát đồng thời hiện ra thì mỗi chỗ là một cái hóa thân khác nhau của Ngài, không bao giờ dứt được. Thành ra giờ giả sử vô lượng thế giới, mà vô lượng trong vô lượng thế giới có vô lượng chúng sinh, mỗi người đồng thời kêu Quán Thế Âm Bồ Tát thì đều thể hiện trước mặt hết. Cái công năng này, cái công năng độ sanh vô lượng. Còn mình ví dụ như có một mình ví dụ mình kêu đến nhà chị A thì nhà chị B kêu mình đến không được. Thế nên tại sao về mỗi người phải học làm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây nè, cánh tay của Bồ Tát như sắc hoa sen hồng. Cánh tay đây là chỗ này. Tại sao mà cánh tay phải không? Là bây giờ Ngài để hở tay ra chứ không có lấy áo trùm lên. Bây giờ tay rất đẹp, tay của Ngài đẹp thì Ngài không có che lại. Còn đây là vẻ người tàu, người tàu không có dám lộ ra. Người tàu do cái trùm kính này nè, họ thở ra nó là không có trang nghiêm. Thành ra tại sao mà khi mà họ bày ra cái áo này nè, thầy đã kể rồi đó. Tức là hồi xưa đốc kiểu năm truyền nó đi vô, có đến chừng mà thọ trai thì dở cái áo ra, thì kiểu là cái cúng dường thì nhận thật thì cung kính. Mà khi dở ra thì lại tự nhiên con lông nách này nọ, hay thấy mấy bà cung nữ mà thấy kỳ cục. Người tàu không có làm kiểu đó. Thành ra họ mới chế cái bà hoàng hậu đó, bà chế cái này ra, rồi lấy trong y đốc lên phía ngoài vậy đó. Thành ra chỉ nó kêu cung đấy, thật sự cái này là áo vô quan chứ đâu áo người tu đâu. Cánh tay của Bồ Tát như sắc hoa sen hồng, đó là hồng liên hoa đó, đỏ thấm nè, da thịt đỏ thấm. Mình thấy rõ là ngộ, diễn tả một thấy mình thấy càng đọc mình thấy càng ngộ. Thân thì màu nâu màu tím, mặt thì màu vàng, tay thì màu đỏ. Nên nhìn hồn mình diễn tả hồn nhìn thấy kỳ cục. Nhưng mà không phải vậy, nó biến hiện như vậy. Tức là tất cả những đó cũng là giả rồi. Có 80 ức tia sáng nhiệm màu làm chuỗi anh lạc. Cái tay này đeo cái thấy như đeo chuỗi anh lạc lên trên tay, nhưng mà thực sự nó không phải là chuỗi, mà nó là tia sáng. Nó là quang minh, nó chiếu giống như là một cái dòng tổ chuỗi tay, đeo tay vậy đó. Trong ấy hiện ra tất cả việc trang nghiêm. Tức là bất cứ cái việc trang nghiêm nào là Phật sự hay cái gì đó, nó hiện trong đó. Nó là tia sáng mà. Thành nó thật sự thế giới của mình á là thế giới ánh sáng thôi. Nhưng mà những tia sáng này nó đi chậm quá, thì nó thấy nó cứng lại, mà thông thường nó không có phản chiếu của mình thì nó màu đen. Chứ thật sự cũng như các vị ngồi đó cũng là cục một khối ánh sáng màu đó thôi, không? Nhưng mà ánh sáng nó di động chậm chạp, nhưng mà nó là ánh sáng. Bởi vì nếu mà dùng cái thương mắt thiên nhãn nhìn nó thì không thấy mình như vậy nữa, mà tự nhiên thấy một khối tế bào nó chuyển động. Và khi nhìn nữa đó mình thấy rõ là khi phân tử thôi, thì anh tưởng nó đi rất nhanh thì nó sáng gì nữa, nhưng mắt mình không thấy vậy. Bàn tay Bồ Tát như 500 ức sắc tạp liên hoa. Bàn tay nè như 500 ức sắc tạp liên hoa, tức là 500 ức cái mà hoa sen, mà hoa sen đủ màu á, tức là không phải là sắc tạp mà tạp sắc liên hoa. Tạp sắc tức là cái sắc nó đủ màu hết á, đủ màu sắc đó, tức là hoa vàng hoa đỏ, thành ra cái bàn tay này đủ technicolor, thì nghĩa là nó bằng bàn tay này hiện ra thấy 500 ức cái hoa sen đỏ vàng tím, nó lóng lánh như nè, giống như kia như là kim tuyến vậy. Cho nên mình càng đọc cái tướng của ông Thông Tám mình thấy rất là ngài rất là lạ, không có giống bất cứ nhân vật nào trên thế giới của mình hết. Thành ra cái mà mình nhẽ đó là chỉ là tượng thấy cái thân hình người nữ đẹp để mà tượng trưng thôi, chứ không phải tướng thị của ngài. Nơi mỗi đầu ngón tay có 84.000 làng chỉ đẹp dường như nét vẽ của chiếc ấn. Cái ấn cái đây nó lớn mà, nó giống như 84.000 làng chỉ đẹp đấy. Mỗi làng chỉ đều có 84.000 sắc. Mỗi sắc lại có 84.000 tia sáng nhu nhuyễn soi khắp các nơi. Bồ Tát thường dùng tay báu này tiếp dẫn chúng sanh các cõi. Tức là khi mà Bồ Tát mình có duyên Bồ Tát đến tiếp dẫn thì mình đưa tay xuống trước thì mình không thấy ngài heo hết, mình thấy ánh sáng hiện ra, thì ánh sáng đó tức là tay của ngài đưa xuống, không mình thấy đọc cái năng lực của chư vị Bồ Tát khủng khiếp không. Thành ra tại sao Đức Quan Thế Âm Tát mà quy lực khủng khiếp vậy là ai cũng thích. Bây giờ hết cái tay rồi, bây giờ đến nhìn xuống cái chân của ngài, bây giờ nhìn xuống lòng bàn chân, nơi lòng bàn chân của Quan Thế Âm Đại Từ Sĩ có tướng thiên bức luân, tức là giống như Đức Phật có cái tướng bánh xe ngàn cân. Bức là cân, cái bánh xe nó ngàn cân, luân là cái bánh xe, thiên bức tức là 1.000 cân. Khi Bồ Tát dở chân lên, tức là ngày đi đó thì mỗi ngày là dở chân lên, thì nơi luân tướng tức là nơi cái bánh xe đó hóa hiện 500 ức đại hoàng minh. Mỗi khi mình bước chân lên thì một cái bánh xe nó phóng ra 500 ức cái quang minh đài, tức là đại ánh sáng. Lúc để chân xuống tự nhiên có vô số hoa kim cương mani tuôn rải tản mát khắp mọi nơi, giống như mình tưởng tượng một cái dở chân lên thì ánh sáng hiện ra, bước xuống xuống thì bộc hoa nó tung ra. Họ nói cái này một cái mình thấy là mỗi ngày lần đi chắc mình cũng thấy không thấy biết tướng ngại đâu hết. Ngoài ra các tướng khác nơi thân Bồ Tát đều đầy đủ và xinh đẹp như Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn, tức là Đức Quan Thế Âm Tát cái thân của ngài cũng đương đương với đẹp như Đức Vô Lượng Thọ. Từ chỗ nào? Duy trừ nhục kế, đỉnh đầu có cái nhục kế này nè, và vô kiến những tướng là cái tướng ở trong cái đỉnh đầu mình không thấy được, là không bằng Phật. Chỉ chỗ đó là cái chỗ gọi Bồ Tát thua Phật thôi. Với lại cái tướng cái chiều cao không bằng, chiều cao không bằng Phật, nhưng mà còn các tướng đẹp khác đều như Phật đó. Đó là tướng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là môn tưởng sắc thân, thân chân thật của Quan Thế Âm Bồ Tát thuộc về pháp quán thứ 10. Phật bảo A Nan, nếu chúng sinh nào muốn quán thân tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm phải nên quán tưởng đúng như vậy, tức là quán tưởng đúng như vừa nói chi tiết như vậy đó. Thế nè, kẻ tu thành, tức là thành tựu môn quán này, không còn gặp các tai họa, tức là người đó từ nghĩa là giờ từ đây tới chị sau cho đến khi mà về thành Phật là không còn gặp các tai họa nữa, đồng thời trừ sạch nghiệp chướng và tội lỗi trong vô số kiếp sanh tử. Chúng sanh chỉ nghe danh hiệu vị Bồ Tát ấy còn được vô lượng phước, huống nữa là quán kỹ sát thân. Các vị thấy không, chỉ cần đang nghe đang Nam Mô Quan Thế Âm Tát mà không phải mình niệm nữa, mà người khác niệm cũng đều được vô lượng cái phước đức rồi, huống chi là quán kỹ sắc thân của ngài. Kẻ nào muốn quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, trước nên quán nhục kế trên đảnh. Không, cái này ngược lại với lại Đức Phật. Đức Phật là phải quán chỗ bạch hào, Còn Quán Thế Bồ Tát lại phải quán cái đảnh trước tiên, cái nhục kế ngày đây. Thành ra nếu mình lấy cái đức hình tượng đức Quán Thế Âm á, là phải nhìn cái nhục kế mà mình lấy cứ vẽ cái hình ngoài luôn luôn đổi khăn thì cửa đàn bà thì làm sao thấy nhục kế được, phải không? Phải hiện tướng đàn ông mới được đó, ví dụ như vậy đó. Đó ngày bên đó là cũng ngoài Quán Thế Âm đó, hiện tướng đồng tử thì trên đó để cái ấy. Thì người Tàu họ hay việc vẽ cái tóc theo kiểu Tàu, búi tóc lên, không? Nhưng người Ấn Độ đâu có búi tóc đâu. Thành ra đây làm diễn tả theo Ấn Độ thì mình phải quán nhục kế trên đảnh. Tiếp đến quán gì? Thiên quang. Nhục kế đến thiên quang, thiên quang là cái mũ đó. Rồi bao nhiêu tướng khác cũng lần lượt quán cho rõ ràng, như thấy các làn chỉ trong bàn tay. Tức là mình để mặt trên cái tay mình trước mặt thì mình thấy rõ ràng cái làn chỉ của mình trên tay, thì mình quay quán tưởng cái tướng hảo của ngài Quán Thế Âm Tát, từng tướng nó phải rõ ràng như vậy. Quán như thế gọi là chánh quán. Nếu tướng sai, tưởng sai khác thì gọi là tà quán. Ở đây ngài Thiền Đạo chú thích là: quán âm nguyện lớn, ảnh hiện mười phương, tay báo phóng quang, tùy duyên tiếp dẫn. Tức là làm một bài kệ nhỏ nhỏ để tán thán ngài Quán Thế Âm. Bây giờ đến quán chân thân của Đức Đại Thế Chí. Thật sự ngài Quán Thế Âm với ngài Thế Chí là kẻ tám lạng, người nửa cân, không Bồ Tát nào thua Bồ Tát nào hết. Nhưng mà tại vì cõi Ta Bà này có duyên Quán Thế Âm, thành ra thường thường mình chỉ nghĩ đến Quán Thế Âm, mình niệm Quán Thế Âm, mình cầu Quán Thế Âm. Chứ thật sự là thì Đại Thế Chí thật sự là thần lực và phước đức cũng không thua gì Đức Quán Thế Âm hết. Mà ngài cũng thì nhiều lần như thầy nói đó, như là ngài Ấn Quang nè, cũng là Đại Thế Chí thì hiện nè. Thầy kể câu chuyện đó, tức là khi ngài bệnh, ngài cái vị cư sĩ đến tắm dùm chứ, thì thấy trên con lưng ngài có con mắt đó, sau lưng này nè, thì ngài nói đừng có nói cho người ta biết. Rồi con lần nữa, con gia đình ở cái làng nào đó, rất là cả làng đó là rất là sùng mộ Đức Quán Thế Âm. Mà duy có một gia đình đặc biệt là họ đặc biệt hơn mọi người là họ cản. Thì cái người con gái mà trong gia đình mới nằm mộng mới nói là ngày đó tháng đó là gia đình cô nên ra Thượng Hải để mà quy y với ngài Đại Thế Chí. Thì đến đó là gặp ngài Ấn Hoàng Đại Sư đang giảng kinh ở Pháp Hội Thiên Tiêu Tai ở Thượng Hải, thì mới biết ngài Ấn Hoàng là người Đại Thế Chí. Rồi ngày quần này thầy dịch cái quyển mà Tưởng Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập đó, tức là ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân cũng là ngài Đại Thế Chí hóa thân, còn nhiều nữa. Thành ra các ngài làm Phật sự là không cần mình, không cần mình cầu mình âm hồ qua chiến thắng mới tới, không cần. Tức là hễ mà làm được cái gì thì các ngài tiếp dẫn giúp đỡ nhà làm việc. Ngài đừng quá tham bận chỗ này thì ngài Thế Chí thích đến giúp đỡ chỗ khác. Cái gì mình là khác à, mình thì nổ cơn nghe trời ơi, mình cũng vậy mà thấy con bạn mình hay là người bạn mình sao ai cũng khen, ai cũng sùng mộ nổi giận, cái con Phật sự thì tao đi chỗ khác làm thèm giúp mày. Thí dụ các ngài không có cái tâm nó bị thử như mình, không có tâm đố kỵ như mình. Thân lượng của vị đại sĩ này cũng tương đương với Bồ Tát Quán Thế Âm, thì nói vô là tương, mình biết là hai cái vị này thân tướng tương đương. Thân lượng tức là cao cũng bằng, nặng cũng bằng, tầm vóc cũng bằng như nhau hết. Đây nè, có năm phần nêu rõ: tầm vóc ngang hàng với Đức Quán Thế Âm, thân sắc cũng đồng với Đức Quán Thế Âm, gương mặt cũng giống Đức Quán Thế Âm, thân quan tướng hảo cũng đồng với Đức Quán Thế Âm, tướng bạch hào biến hiện cũng đồng với Quán Thế Âm Tát. Vậy có gì khác đâu? Có, kiểu có mũ khác à, có mũ này nó khác. Cái này là cái thầy tin là cái số này sai nè. Viên quang nơi đỉnh của Quan Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi phía rộng 125 do tuần. Mô Phật, cái này là con số này sai. 125 do tuần chút xíu, còn nhỏ hơn cái đầu. Cái đầu bao nhiêu ngàn do tuần, cái viên quang có 125 do tuần, trong khi Đức Quan Thế Bồ Tát còn được 100.000 do tuần. Rồi từ quan thể này ánh sáng lại chiếu xa thêm 250 do tuần nữa, gần sạch. Vậy thì nói bằng Đức Quan Thế Âm Tát đâu, thấy không? Vậy là không phải rồi. Thành ra cái con số này mình không tin vào được. Nhưng mà trong kinh đó, thành ra thầy nghĩ cái người đó chắc lúc đó họ chép sai chỗ nào là không biết. Quang minh toàn thân của Bồ Tát ánh ra, tức là phát ra màu sắc tử kim, Thầy cũng sợ không hiểu rõ, thầy để chữ vàng tí á. Vàng tí á, tiếng Việt Nam gọi là vàng tí á. Tí á là màu tím á. Chiếu khắp các cõi ở mười phương, những chúng sanh hữu duyên đều được trông thấy. Mình không thấy được là bây giờ mình có duyên quá thì mình không có duyên được. Đại Thế Chí Mạt Tán. Chúng sinh nào chỉ thấy ánh sáng nơi một lỗ chân lông của vị Bồ Tát này, tức thấy quang minh trong sạch nhiệm màu của mười phương vô lượng chư Phật. Vì thấy bây giờ mới thấy khủng khiếp không? Quý vị chỉ cần thấy ánh sáng nơi một lỗ chân lông của Ngài thôi mà quý vị thấy được quang minh của mười phương vô lượng chư Phật. Tức là ánh sáng này của Bồ Tát này chiếu còn khủng khiếp hơn nữa là Đức Quang Thế Âm Bồ Tát nữa. Cái ánh sáng kia là từ cái này, tại sao nó khủng khiếp vậy không? Tại sao mà khủng khiếp vậy? Một cái ánh sáng một lỗ chân lông mà có thể bằng mười phương chư lượng chư Phật, ánh sáng mười phương vô lượng chư Phật. Đây là Bồ Tát là đại trí tuệ, ánh sáng là ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng này trí tuệ của Ngài cũng giống như mười phương vô lượng chư Phật.
Ngài
là tượng trưng cho trí tuệ, còn Đức Quang Thông Giác tượng trưng cho từ bi. Thành ra một lỗ chân lông của Ngài, cái ánh sáng nó bằng mười phương vô lượng chư Phật. Không phải là như vậy, không phải là quy lực mạnh hơn mười phương vô lượng, mà ánh sáng đó trí tuệ của Ngài giống như là trí tuệ của mười phương chư Phật. Trí tuệ tượng trưng bằng ánh sáng. Vì thế vị đại sĩ này gọi là vô biên quang. Vô biên quang là vô biên trí tuệ. Và bởi Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ, thấy không? Rõ ràng không? Ánh sáng trí tuệ không? Soi khắp tất cả chúng sinh, khiến cho xa lìa tam đồ. Tam đồ tức là ba đường ác, được sức vô thượng, mà kêu là vô thượng lực, nên lại có tên là Đại Thế Chí. Đại là lớn, thế là thế lực, chí là nó cùng cực. Cái thế lực của Ngài tính cùng cực là Đại Thế Chí. Số 7 này, giải thích số 7, ánh sáng của Ngài lấy tánh vô lậu lòng thể, cho nên gọi là trí huệ quang, thấy không? Hơn nữa có thể trừ diệt sự khổ trong ba đường ác ở khắp mười phương, kinh gọi là vô thượng lực. Thật sự quý vị có ánh sáng trí tuệ là quý vị không có khổ nữa. Mình khổ là bởi vì mình không có trí huệ. Mình có trí huệ rồi mình không khổ nữa, bởi vì mình không còn làm ác nữa, mình không còn tham, mình không còn sân, mình không còn si thì làm sao khổ nữa. Thành ra khi mình có trí tuệ rồi tự nhiên mình khổ là vậy. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài. Trong mỗi bảo đài hiện rõ tướng quốc độ tịnh diệu rộng rãi của mười phương chư Phật. Tức là cái mũ của Ngài đó, nó có 500 cái hoa bạ hoa báu, mà mỗi hoa báu có 500 cái bảo đài. Rồi một bảo đài hiện rõ quốc tướng quốc độ trong giữa mười phương chư Phật. Mình không có tưởng tượng được, tại không có quán tưởng được khủng khiếp như vậy. Thành ra mình đọc cho biết rồi thôi. Nhục kế nơi đảnh của Bồ Tát hình như hoa bát đầu ma, tức là hoa sen hồng. Trong nhục kế có một bảo bình đựng các thứ quang minh hiện Phật sự khắp mọi nơi. Tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cái hoặc tinh viên quang hình đứng lên nhục kế này nè, đây nè, nó có một cái hóa Phật cao 25 do từng. Còn trên đại đỉnh nhục kế của Ngài Đại Thế Chí trên cái viên thiên quang đó, nó có cái một cái bảo bình đựng ánh sáng. Ánh sáng nó phóng ra khắp mười phương là Phật sự, hai cái khác nhau cho đó thôi. Một vị là hóa Phật, một vị là cái bảo bình, bình bảo đựng ánh sáng, thấy không? Chúng có đựng gì đó, không có đựng nước cam lộ để lượng ánh sáng. Ngoài ra các tướng khác nơi thân cũng đồng như Quan Thế Bồ Tát. Nên này bữa nay mới khủng khiếp nè, vì mới thấy khủng khiếp, nghe còn thấy khủng khiếp hơn Đức Quan Thế Bồ Tát nữa. Khi vị đại sĩ này cất chân bước đi, mười phương thế giới thảy đều chấn động. Đức Quan Thế Bồ Tát chỉ hiện rồi mới bước đi thì chỉ thấy được hiện âm tạ ánh sáng như vậy. Còn cái này làm luôn cả thế giới, mười phương thế giới ứng chấn động. Đó là ngồi cái đứng này đưa bút chân xuống cái rung 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 cả mười phương thế giới như vậy nè. Là sao hiểu không? Hiểu nghĩa bóng của nó coi. Khi mà cái trí tuệ quý vị mình chuyển động thì là mười phương chư Phật chuyển động một lúc. Ngay chỗ Bồ Tát bước tự nhiên hóa hiện 500 ức bảo hoa. Mỗi bảo hoa trang nghiêm cao sáng như từ diệu tướng của cõi Cực Lạc. Cái là ngài bước chân xuống không, bước đập xuống chấn động, dở chân lên cái là hiện ra cái là 500 ức bảo hoa mà mỗi trăm hoa trang nghiêm mà bự như là cái cõi trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Mình mà học mình không biết được đường kiếm mà được như cái thần lực như vậy đấy. Ủa giờ bây giờ thánh tuấn nói là lúc ngài ngồi xuống cả cõi thất bảo đồng thời rung chuyển giữa khoảng từ cõi Phật Kim Quang ở phương dưới cho đến cõi Phật Quang Minh Vương ở phía trên, có vô lượng tần số những phân thân của Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều vân tập đầy dẫy nơi hư không cõi Cực Lạc. Tất cả phân thân của Tam Thánh đều ngồi trên hoa sen diễn nói pháp màu độ chúng sinh mê khổ. Ngài ngồi xuống cái là hiện ra bao nhiêu cõi Phật đó, đồng thời tất cả chư Phật vân tập về trên cõi Cực Lạc để mà diễn thuyết pháp cho chúng sinh. Thành ra mỗi ngày này cũng không dám đi đâu hết, mỗi lần bước là cũng khổ trung chuyển, mà hãy ngồi xuống là hoang vân là chấn động thêm mỗi một Phật ghê chứ ha. Mình thấy có nhiều người, ví dụ họ đọc này nè, họ có duyên thì họ nói lại tiền, cũng như là bịa chuyện tưởng tượng hoang đường. Nhưng mà dính sự mình có cái duyên với Đại Thừa, có duyên này từ mình, như mình thấy mình phấn khởi được, mình thấy mình có một cái gì mình chiêm ngưỡng, mình cảm thấy như là cái mình khát ngưỡng, mình chiêm mộ, mình muốn được thân cận các vị như vậy để mình học hỏi, để mình có thể có phương tiện làm Phật sự như vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.